chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện nằm trong top 20 quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất. Theo số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo khúc thai, chủ yếu ở độ tuổi từ 15 đến 19, trong đó có khoảng 60-70% là học sinh sinh viên. Những con số đáng báo động này phản ánh hậu quả đáng ngại của vấn nạn quan hệ tình dục sớm ở trẻ, do đó rất cần có sự quan tâm giáo dục từ phía gia đình và nhà trường. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Bách, trong những năm gần đây, chế độ dinh dưỡng không hợp lý và việc tiếp xúc với các nền tảng mạng xã hội từ sớm khiến trẻ có xu hướng dậy thì sớm về thể chất cũng như tâm sinh lý, làm nảy sinh những tò mò về giới tính và tình dục. Nhiều trẻ em đã bắt đầu thủ dâm, thậm chí là nghiện thủ dâm trong giai đoạn dậy thì, vì thực hiện trong không gian kín, chỉ có một mình nên hầu hết phụ huynh không biết đến điều này. Bên cạnh đó, trong quá trình tiếp xúc với các bệnh nhân ở độ tuổi vị thành niên, bác sĩ Nguyễn Hồng Bách nhận thấy, thế hệ trẻ ngày nay thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại áp lực, trong đó cùng với áp lực từ việc học, thì sự thiếu quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ của cha mẹ cũng vô hình chung tạo thêm tầng áp lực thứ hai cho các con. Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Bách, việc tương tác sai cách với trẻ vị thành niên sẽ tạo ra những áp lực lớn cho các con, bao gồm áp lực động và áp lực tĩnh. Phụ huynh thường có xu hướng so sánh con mình với người khác hoặc nặng lời với con trẻ khi các em đạt điểm chưa cao cũng sẽ tạo nên áp lực động cho tâm trí của các em ở thời kỳ này. Đối với những trẻ có óc quan sát tốt, các em cũng dễ dàng nhận thấy sự thất vọng buồn bã của cha mẹ. Đây cũng là những áp lực tĩnh mà phụ huynh vô tình đặt lên các con. Khi gặp áp lực lớn, nhiều trẻ bị thành niên coi thủ dâm như một lối thoát. Thủ dâm có thể làm tăng nồng độ các loại hormone giúp nâng cao tâm trạng. Chẳng hạn như dopamine, oxytocin và endorphin khiến trẻ giảm căng thẳng. Nhưng nếu thủ dâm với cường độ dài và liên tục dẫn đến nghiện. Nghiện thủ dâm rất dễ trở thành nghiện tình dục vì trẻ em có xu hướng đi tìm trải nghiệm thực tế sau khi đã tự khám phá cơ thể mình. Những trải nghiệm thực tế này có thể khiến các em mang thai ngoài ý muốn, mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục hay gặp các chấn thương tâm lý trong quá trình quan hệ tình dục. Bác sĩ Nguyễn Hồng Bách cho rằng, phụ huynh cần làm bạn với con trong suốt quá trình trưởng thành để có thể quan tâm giáo dục trẻ kịp thời, đặc biệt trong vấn đề tình dục. Phụ huynh cũng cần phải nắm vững các giai đoạn phát triển của trẻ, tùy theo từng giai đoạn mà có cách làm bạn riêng, từ đó giúp con giải tỏa áp lực. Trong đó, giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi là giai đoạn phát triển tư duy ngôn ngữ. Trong giai đoạn này, trẻ sẽ có rất nhiều câu hỏi về cuộc sống xung quanh, đòi hỏi các bậc phụ huynh cần kiên nhẫn tận tâm với con trong giai đoạn phát triển sơ khai này. Giai đoạn từ 7 đến 12 tuổi là giai đoạn định vị tư duy ngôn ngữ và định vị giới tính. Đây là thời điểm vàng để xây dựng nền tảng về việc giáo dục về giới tính và tình dục cho trẻ. Trong giai đoạn từ 13 đến 16 tuổi, trẻ em sẽ có những biến chuyển vượt bậc trong phát triển tâm lý, tự định nghĩa cá nhân và định nghĩa giới tính mà chúng ta thường gọi là tuổi nổi loạn. Xu hướng muốn chứng tỏ bản thân trong giai đoạn này của trẻ rất lớn, song song với những tò mò ham muốn khám phá về bản thân và tình dục. Ở lứa tuổi này, phụ huynh rất có thể mất kết nối với con nếu không đồng hành, quan tâm sát sao, khiến trẻ thiếu đi sự chỉ dẫn đúng cách, dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc như quan hệ tình dục sớm, mang thai ngoài ý muốn. Sau giai đoạn này, trẻ sẽ bước vào thời kỳ trưởng thành, hình thành những chuẩn mực đạo đức riêng của bản thân, phụ huynh sẽ khó lòng can thiệp được. Cũng theo bác sĩ Nguyễn Hồng Bách, trong quá trình làm bạn với con, phụ huynh cũng cần cởi mở trong việc giáo dục về tình dục, cần thay đổi tư duy để thẳng thắn chia sẻ, chỉ dẫn cho con những vấn đề sinh lý trong giai đoạn dậy thì. Thiếu đi sự chỉ dẫn đúng đắn từ cha mẹ, quá trình khám phá về giới, về tình dục của các em có thể đi lệch hướng, khiến trẻ dễ sa đà vào vấn nạn nghiện thủ dâm, nghiện tình dục. Trong trường hợp phát hiện con thủ dâm hay quan hệ tình dục, phụ huynh không nên làm lớn chuyện này hay cấm đoán con không được lặp lại hành vi đó. cha mẹ nên bình tĩnh quan sát con, đồng thời thường xuyên trò chuyện tâm sự cùng con để giải tỏa những khúc mắc đang tồn đọng giữa hai thế hệ. Nếu con có xu hướng nghiện, tức là hoạt động thủ dâm nhiều hơn bình thường hoặc có quan hệ tình dục sớm, phụ huynh cần can thiệp kịp thời hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia để giải quyết mọi vướng mắc, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc. Thưa quý vị và các bạn, có mối liên hệ giữa cân nặng tăng thêm và nguy cơ mắc các bệnh như đái tháo đường, bệnh tim mạch và một số bệnh nguy hiểm khác. Tuy nhiên, nhiều nam giới chưa hiểu hết tác động của béo phì hoặc thừa cân đối với khả năng sinh sản và sức khỏe của con cái họ. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn tầm quan trọng của việc kiểm soát cân nặng của nam giới đối với sức khỏe sinh sản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vô sinh nam thường là do vấn đề sản xuất tinh trùng hoặc sự di chuyển của tinh trùng qua hệ thống sinh sản nam giới. Có nhiều nguyên nhân gây vô sinh nam, bao gồm tình trạng di truyền, chức năng nội tiết tố bất thường và các yếu tố lối sống, bao gồm cả sức khỏe và cân nặng của nam giới. Tại Việt Nam, tình trạng thừa cân và béo phì đang ngày một gia tăng. Theo số liệu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ thừa cân béo phì ở người trưởng thành hiện nay là 6,6%. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang, Chủ tịch Hội Y học giới Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức cho biết, béo phì có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ bị suy sinh dục nam giới và là nguy cơ tiềm tàng của vô sinh nam giới. Nhiều nghiên cứu cũng đã cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa chỉ số khối cơ thể và nồng độ testosterone máu, nghĩa là nếu chỉ số khối cơ thể càng tăng thì nồng độ testosterone máu càng giảm và ngược lại. Cùng với đó, người béo phì thường bị giảm số lượng tinh trùng, tăng tình trạng rối loạn cương dương, giảm tỷ lệ tinh trùng di chuyển nhanh và tăng tỷ lệ vô sinh nam giới. Testosterone là một loại hormone cần thiết cho quá trình sinh tinh, quá trình sản xuất và phát triển tinh trùng trưởng thành. Các tế bào mỡ có thể trực tiếp làm giảm nồng độ testosterone bằng cách biến nó thành một dạng estrogen hoặc gián tiếp thông qua việc sản xuất leptin. Khi lượng mỡ trong cơ thể tăng lên, quá trình sản xuất leptin tăng lên làm giảm quá trình sản xuất testosterone. Điều này có nghĩa là những người đàn ông béo phì có nồng độ leptin cao sẽ có nồng độ testosterone thấp, làm giảm khả năng sản xuất tinh trùng, ham muốn tình dục và chức năng cương dương. Một nghiên cứu được tiến hành trên 1.144 nam giới trong độ tuổi từ 17 đến 60 tuổi đến thăm khám và tư vấn tại khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong 3 năm gần đây cho thấy mối tương quan nghịch chiều giữa chỉ số khối cơ thể và tổng số tinh trùng, tỷ lệ tinh trùng sống và tỷ lệ tinh trùng di động tiến tới nhanh. Trong đó, thể tích tinh dịch ở nhóm có cân nặng bình thường đạt 3,3 ml, với nhóm thừa cân, chỉ số này ở mức 3 ml. Về tổng số lượng tinh trùng cho thấy, nhóm có cân nặng bình thường đạt gần 281,4 triệu, cao hơn đáng kể so với nhóm thừa cân có số lượng tinh trùng là 225 triệu. Theo nghiên cứu này, tình trạng thừa cân béo phì có liên quan với tình trạng giảm thể tích tinh dịch cũng như giảm tổng số tinh trùng ở nam giới Việt Nam. Theo kết quả một nghiên cứu tại Hoa Kỳ, đàn ông béo phì hoặc thừa cân có số lượng tinh trùng thấp cao hơn 42% và khả năng không sản xuất tinh trùng cao hơn 81% so với người có cân nặng vừa phải. Tuy nhiên, một nghiên cứu lâm sàng mới đã phát hiện ra rằng những người đàn ông béo phì đã cải thiện chất lượng tinh dịch nếu họ giảm cân bằng chế độ ăn ít calo trong 8 tuần và duy trì mức cân nặng hợp lý. Những người đàn ông tham gia nghiên cứu đã giảm trung bình 16,5 kg, giúp tăng số lượng tinh trùng của họ lên 40%. Sự cải thiện này được duy trì trong một năm ở những người đàn ông giảm cân. Số lượng tinh trùng chỉ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Khối lượng tinh dịch, khả năng di chuyển của tinh trùng và số lượng tinh trùng di động không bị thay đổi khi giảm cân trong nghiên cứu này. Tinh trùng mất khoảng 70 ngày để phát triển, vì vậy nam giới thừa cân cần đặt mục tiêu đạt được cân nặng khỏe mạnh ít nhất vài tháng trước khi cố gắng cải thiện cơ hội thụ thai. Một trong những vấn đề được quan tâm đó là việc lựa chọn các phương pháp phù hợp để giảm cân. Theo tiến sĩ bác sĩ Nghiêm Nguyệt Thu, trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc can thiệp lối sống là nền tảng bảo đảm duy trì giảm cân bền vững, an toàn, bao gồm các biện pháp can thiệp dinh dưỡng, tập luyện, thể lực, thay đổi hành vi, hỗ trợ tâm lý. Thay đổi thói quen sinh hoạt có thể giúp giảm cân bằng chế độ ăn uống và thực hiện những thay đổi nhỏ lâu dài. Cần tránh các chế độ ăn kiêng giảm cân quá nhanh vì chúng không bền vững và có thể khiến bạn có nguy cơ thiếu hụt chất dinh dưỡng. Nam giới nên ăn nhiều loại thực phẩm từ 5 nhóm thực phẩm và chọn các lựa chọn nguyên chất ít chế biến hơn. thêm nhiều rau hơn vào mỗi bữa ăn, bạn sẽ thấy mình tự động ăn ít hơn những thực phẩm không tốt khi ăn nhiều trái cây và rau, những loại ít calo và nhiều chất xơ. Giảm lượng thức ăn chứa nhiều chất béo bổ sung, chất béo bão hòa, đường và muối. Nam giới thừa cân cũng nên đặt mục tiêu thực hiện hoạt động thể chất mỗi ngày, tối thiểu là 30 phút. Mỗi tuần cố gắng đạt được 150 đến 300 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải, hoặc 75 đến 150 phút hoạt động thể chất cường độ mạnh, hoặc kết hợp các hoạt động vừa phải và mạnh mẽ, đồng thời giảm thời gian ngồi hoặc nằm trong thời gian dài và tích cực vận động hơn. Tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục dân số và phát triển. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Căn bệnh ung thư đang trở thành gánh nặng lớn của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo số liệu của ghi nhận ung thư toàn cầu tại Việt Nam, năm 2018 có 164.671 ca mới mắc ung thư, 114.871 trường hợp tử vong do bệnh ung thư, hơn 300.000 người đang sống chung với bệnh ung thư. Phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm là vô cùng quan trọng. Vì vậy, khi thấy các dấu hiệu dưới đây, người dân cần đi khám để phát hiện sớm ung thư. Thay đổi thói quen đi tiêu, tiểu tiện. Khi có các dấu hiệu bất thường về ruột như đau bụng, thấy máu trong phân, đau nhức kéo dài không khỏi, chảy máu bất thường, khối u ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể, giảm cân không rõ nguyên nhân, sốt nhẹ liên tục, nhiễm trùng lặp đi lặp lại. Người dân, nhất là sau tuổi 40 hay có yếu tố nguy cơ cao, tiền sử gia đình có người mắc ung thư, cần khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc phát hiện sớm ung thư.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.